Một buổi chiều ăn cơm rồi, thầy Pháp cũng đi hướng mát, mà bữa nay thầy lại đi theo đường rạch lọp. Bữa ấy nhà 14 An Nam, nên mặt trời lặn rồi, thì mặt trăng đã mọc lên tỏ rạng. Thầy Pháp ra khỏi châu thành đứng ngó mông, cả đồng lúa đương nở, một màu xanh lặt lìa. Lại gió thổi ngọn phất phơ dường như giỡn sóng. Trên trời mặt trăng soi sáng, làm cho cảnh thêm vui, thêm mát vô cùng. Thầy Pháp đứng ngó một hồi, trong lòng thầy thơ thới, rồi lại cảm xúc, nhớ những việc đã qua, lo những chuyện sẽ tới, buồn tấm thân côi cút, mừng chút ấm no. Thầy đương bàng hoàng, thình lình có một người cởi xe máy trong chợ đi ra, ngó thấy thầy thì liền nhảy xuống mà hỏi rằng:
"Ủa, thầy làm giống gì mà đứng đó vậy thầy Nhất?"
Thầy Phát bước tới nhìn kỹ thì là thầy giáo Thủ dạy lớp chót. Hai người chào mừng nhau, rồi thầy Phát hỏi rằng:
"Thầy đi đâu vậy?"
"Tôi về nhà tôi."
"Nhà thầy ở gần đây hay xa? Tôi nghe nói thầy ở ngoài này mà chưa biết chỗ nào."
"Nhà tôi ở phía trước kìa, còn chừng 400-500 thước nữa là tới. Đó, chỗ cái đèn mình ngó thấy đó."
"Chà, xa dữ ha."
"Có xa gì đâu. Thường thường á, tôi đi xe máy chừng 15 phút mà."
"Tan học từ hồi chiều mà tới bây giờ thầy mới về hay sao?"
"Tôi mắc ghé trong chợ chơi. Mời thầy đi thẳng tới nhà tôi chơi cho biết nha."
"Xa quá, sợ về khuya lắm."
"Trời có trăng mà sợ giống gì. Thầy không dám về, tôi đưa thầy về. Tôi về ăn cơm rồi tôi còn trở vô chợ nữa."
Thầy Phát thầm nghĩ:
"Từ ngày mình lại Tiểu Cần, mình chưa đi thăm thầy Thủ. Vậy mình cũng nên thừa dịp này mà đi thăm cho đủ lễ."
Thầy chịu đi, rồi hai người thủng thẳng đi và nói chuyện chơi. Thầy giáo Thủ ở một cái nhà lá ba căn sông, đầu trên phía mặt trời lặn, lại có cất một nhà cũng lợp lá, sông rộng lớn, một khúc để chứa lúa, còn một khúc để nấu ăn. Trước nhà có một cái sân ấy chạy ra sát mí lộ, nhưng vì chủ nhà muốn phân biệt nên có trồng một hàng cây bông quật để làm hàng rào, lại có làm cửa ngõ, tối khép lại, đặng để cho kẻ đi đường khỏi trà trộn vào sân. Thầy giáo Thủ dắt khách về tới nhà. Khi bước vô sân thì có một cặp chó ở trong nhà chạy tuôn ra sủa om sòm. Thầy nạt một tiếng, cặp chó nín sủa rồi lại ngoắt đuôi mừng. Bỗng nghe trong nhà có tiếng đờn bà nói rằng:
"Dữ không, tan học hồi 4:30 mà 7-8 giờ mới về tới nhà. Hoàng mâm cơm nguội lạnh trơn, ăn giống gì được."
Thầy Pháp nghe tiếng nói, thầy ngó vô nhà, thiệt quả thấy một người đàn bà đương nằm trên gián mà chơi với đứa con nhỏ chừng vài tuổi. Giữa bên có để một cái đèn sáng quắc. Thầy Thủ dựng xe máy ngoài cửa và kêu vợ mà nói rằng:
"Minh à, có thầy giáo Nhất ra thăm đây, biểu bày trẻ nấu nước uống nghe."
Người đàn bà ấy lồm cồm ngồi dậy thì hai thầy bước vô nhà. Thím giáo tay bồng con, tay bưng đèn đem để lên bàn, rồi ngó thầy Phát và cúi đầu chào rằng:
"Dạ, hôm nay thầy bày trẻ nói có một thầy mới đổi lại, còn nhỏ mà giỏi lắm. Ông đốc cắt dạy lớp Nhất, té ra thầy đây ha."
Thầy Phát cúi đầu đáp lễ và cười mà nói rằng:
"Dạ thưa phải, phải là phải, tôi mới đổi lại. Và ông đốc cắt tôi dạy lớp Nhất, còn cái câu thím nói tôi giỏi đó, thì tôi không dám lãnh. Bởi vì tôi tưởng có may lắm là tôi bằng mấy thầy giáo khác, chứ có gì đâu mà gọi rằng giỏi."
Thầy Thủ mời khách ngồi và cũng cười mà nói rằng:
"Thầy khéo khiêm nhượng thì thôi, nổi trường này không phải thầy giỏi hơn hết hay sao? Ai cũng biết hết."
Thím giáo tiếp mà nói rằng:
"Hôm nay trong chợ người ta đồn rùm, ai lại không biết, thầy còn nhỏ mà học giỏi, thiệt là quý giá."
Thím lại dây vô buồn, kêu mà nói rằng:
"Ba,
dạ.
Mở tủ lấy gói thuốc đem ra đây em, gói thuốc chót qua để ngăn trên đó."
"Dạ."
Thầy Phát được khen dồi, thầy lấy làm ái ngại, nên ngồi bợ ngợ không biết chuyện gì mà nói. Thầy giáo Thủ lăng xăng, dặn đèn lên cho sáng, rồi quét bụi đóng trên bàn. còn thím giáo thì bồng con vô buồng. Bỗng nghe trong buồng có tiếng nói chuyện rầm rì, rồi lại nghe tiếng chuông len keng, biết là mở tủ. Cách một lát, có một cô trạc chừng 18-19 tuổi, mặc một cái áo lụa trắng còn mới tinh, ở trong buồng bước ra, cúi đầu chào thầy Phát, để gói thuốc chót trước mặt thầy, rồi quầy quả trở vô. Thím giáo đi sau cô ấy, thím liền nói rằng:
"Con này là con em tôi đó đà thầy Nhất."
"Dạ."
Thầy Phát gật đầu và chứng chiếm cười, chớ không biết lấy lời chi mà đáp. Thầy ngồi một hồi rồi cáo từ mà về. Vợ chồng thầy Thủ ân cần cầm ở lại đặng làm dịch dọn cơm ăn. Thầy Phát nói rằng thầy đã ăn cơm rồi, không thể ăn được nữa. Thầy Thủ liệu thế khó mời ăn uống, thầy bèn nói rằng:
"Thôi, chứ thầy ăn cơm rồi á thì thầy cũng ngồi chơi. Để tôi ăn ba hộp rồi tôi đưa thầy về, tôi còn trở vô chợ có chuyện riêng."
Thầy Phát nghe như vậy, thầy mới chịu ở lại chơi mà chờ. Thầy Thủ cáo lỗi, xuống nhà sau dùng cơm. Thầy Phát ngồi ở nhà trên một mình buồn, thầy liền lấy một cuốn sách mở ra coi. Thình lình, cô gái hồi nãy đó xách bình trà lên, đứng rót một tách mời thầy uống. Thầy chỉ nói có hai tiếng:
"Cảm ơn."
Rồi cứ coi sách. Thầy Thủ ăn cơm rồi, hai người đề quề dắt nhau trở vô chợ. Chuyện thầy Phát đến nhà thăm thầy Thủ chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà qua ngày sau, đến giờ chơi buổi chiều, thầy Nhị Hạp lại vỗ vai thầy Phát mà hỏi rằng:
"Nghe nói hồi hôm toa đi coi em vợ của thầy Thủ, vậy mà toa bằng lòng hay không?"
Thầy Phát chưng hửng, ngó thầy Hạp mà đáp rằng:
"Hồi hôm nhân dịp đi chơi tiễn đường, tôi đi theo thầy Thủ ra thẳng ngoài nhà thầy mà thăm chưa cho biết nha, chứ tôi có coi ai bao giờ. Sao thầy dám bày chuyện như vậy? Ai nói với thầy rằng tôi đi coi vợ?"
"Từ sớm mai tới giờ cả chợ ai cũng nói như vậy, chứ phải tôi bày chuyện đâu."
"Họ đồn bậy thì tin làm chi?
Mà hồi hôm toa có ra nhà thầy Thủ hay không?"
"Có, tôi đi thăm thầy."
"Có tích người ta mới dịch ra tuồng được. Toa có đi, toa còn chối giống gì?"
"Đi thăm anh em, nghĩ là đi coi vợ hay sao?"
"Mà em vợ thầy Thủ có ra chào toa hay không?"
"Có."
"Rồi sao?" "Có sao đâu, bởi tại như vậy người ta mới nói toa đi coi vợ."
"Chuyện kỳ quá, tôi đi thăm thầy Thủ chứ chẳng có ý chi khác. Ai có đồn bậy, xin thầy cắt nghĩa lại cho họ hiểu và khuyên họ đừng có đồn huyễn mà phạm danh giá con gái người ta."
Thầy Phát đi chơi lại đi chơi phải nghĩa mà thầy mang tiếng. Bởi vậy thầy lấy làm bất bình, hết muốn tới nhà ai nữa. Ngày thầy Phát đương dạy học, lại tiếp được một cái thiệp của Hương Sư Lầu mời đám dỗ. Đến giờ chơi thầy hỏi thăm thì mới hay, từ ông đốc cho đến mấy thầy, ai cũng có được thiệp mời hết thảy. Thầy nói rằng thầy chưa quen với Hương Sư Lầu nhiều, nên thầy tỏ ý muốn viết thơ mà từ. Ông đốc nghe bèn nói rằng:
"Thầy nhất định có làm như vậy mà mất lòng người ta. Ở trong làng này, ông Hương Sư Lầu tử tế lắm. Tuy ổng có điền sản lớn, nhưng mà ổng có quyền thế mạnh, tổng quận đều yêu quý ổng hết thảy. Nhà ổng có kỵ cơm, ổng trọng ti giáo huấn lắm, nên ổng mời đủ hết. Nếu thầy từ, dầu mà thầy không có ý khinh khi ổng đi nữa, sợ e ổng cũng nghi rồi ổng phiền. Vậy thầy phải dị tình ổng mà đi, chứ đừng có chối từ."
Thầy Phát dâng lời, nên đến bữa đám dỗ, thầy đi theo thầy Nguyên mà lại nhà Hương Sư Lầu. Khi bước vô thì thầy thấy trong nhà khách khứa đông, lại có một sòng thiên cửu đánh tại bàn và một sòng bài tứ sắc đánh trên gián. Chừng đỏ đèn, thầy cai tổng với quan chủ quận lại, mà mấy người đánh bài cũng cứ tiếp chơi như thường, coi bộ không kiêng nể chi hết.
Tôi bể rồi phải không? Tượng đỏ còn có tới được không?
Khui, tới luôn rồi.
Trời ơi, sao hôm nay ông này hên quá.
Mấy thầy giáo, thầy ký, thầy dây thép cũng áp theo hai sòng bài ấy. Người thì coi tứ sắc, kẻ coi thiên cửu. Chừng nhập tiệc thì ông chủ nhà chỉ lo ân cần đãi cái bàn giữa, chỗ có quan quận với thầy cai, thầy ban ngồi. Còn mấy bàn kia thì phận ai nấy lo, chen nhau mà ngồi, không ai ngó ngàng tới. Có người rủ thầy Phát chơi, thầy từ mà nói rằng thầy không biết đánh thứ gì hết, thì coi bộ họ chưng hửng, không tin có thứ người không biết bài bạc. Quan quận còn ngồi đó mà khách đã sầm xì trải chiếu, sửa soạn hốt me. Có người lại đem chuyện đổ bát đấu kê ra mà nói tự do, không kiêng nể chi hết. Người thì thuật cái mỏ cày hồi hôm hốt tại Ô Chát ăn 23.000. Kẻ thì nói bữa trước ông chủ nào đó đá một độ gà ăn 9.500. Đến 10 giờ khuya, quan quận mới từ chủ nhà mà về. Thầy Phát nhân dịp ấy rủ thầy Nguyên về. Thầy Nguyên kề miệng nói nhỏ, biểu ở náng coi họ đánh me chơi. Thiệt quả một lát thì họ đánh me rần rần. Khách chẳng ngồi sòng này thì đeo theo sòng khác, chẳng có ai ngồi không. Ông đốc học cùng thầy cai, thầy ban cũng đánh tứ sắc. Thầy Phát không vui, bèn bỏ thầy Nguyên ra về một mình. Ra đường, thầy nghĩ thầm rằng, đám tiệc là vậy đó. Người ta trọng mình, người ta mới là vậy đó. Mình vì tình người ta mà đi dự tiệc là vậy đó. Giả dối lắm. Lật bật đã tới lễ sanh nhật, cả các trường học đều được nghỉ 8 ngày. Thầy Phát viết được thơ của anh là Hà Tấn Tài, cho hay rằng nhân lễ ấy anh xin phép dắt vợ con lên Đà Lạt ở chơi, qua Tết Tây mới về. Thầy tính lễ về thăm anh mà được tin như vậy nên nghỉ lâu mà thầy không về. Mấy thầy và ít vị hương chức còn trẻ tuổi rủ nhau hùng tiền mướn một chiếc ghe lớn, mua đồ ăn và rượu trà bỏ theo ghe, thả ra mặt bắc, đợi 12 giờ khuya coi nhà thờ làm lễ kiệu ảnh, rồi ăn uống đờn địch, chơi tới sáng sẽ trở về. Mấy thầy giáo đều có hùng tiền đặng dự cuộc chơi này. Thầy Phát đã có dự một tiệc hôm nọ tại nhà Hương Sư Lầu, thầy lấy làm chán ngán nên do dự không muốn hùng, mà bị anh em ép quá, cực chẳng đã phải chiều lòng mà ký tên. Ăn cơm chiều rồi, ai nấy đều xuống ghe, cộng mấy thầy và hương chức thương gia, hết thảy chừng 15 người. Đồ ăn và rượu trà đem theo đựng đầy 2 thúng. Lại có một bọn đờn tài tử, 5-6 anh vác đờn kèn theo nữa. Ghe vừa lui khỏi bến thì Hương Hào Phúc kêu người chèo lái mà dặn rằng:
Nè, ra tới nhà bà Hai Tồn á, anh ghé ghe lại, đặng rước người ta thêm nữa, nghe không? Anh nhớ nghe, quên, ắt anh bị đòn đó, nói trước cho bà biết.
Mấy anh đờn, mỗi người cầm một cây đờn mà lên dây, rồi hòa với nhau. Hướng đông trăng khởi mọc, trong rạch nước mênh mông, ngọn gió bất hiu hiu, tiếng đờn hòa rỉ rả. Trong trăng nhìn nước, hướng gió nghe đờn, người có máu phong lưu ai cũng bàng hoàng với cảnh. Nhưng mà cả thuyền trừ thầy Phát ngồi lặng thinh thưởng cảnh nghe đờn, còn bao nhiêu thì nói cười cười, lấy sự trững giỡn làm vui, chứ không phải lấy cảnh nước trời mà làm thích. Một lát, ghe ghé tại một cái bến, Hương Hạo Phúc nhảy lên bờ, rồi vô một cái nhà lái nhỏ. Cách chẳng bao lâu, anh ta trở ra, sau lưng lại có 3 cô mỹ nữ đi theo. Một cô mặc áo trắng, một cô mặc áo tím, một cô mặc áo đen. Cô nào cũng dồi phấn thoa son sắc lẻm. Khách dưới ghe có nhiều người vỗ tay chào mừng.
Hôm nay qua thấy cô em dễ thương quá.
Mấy cô theo Hương Hào mà xuống ghe rồi thì ghe lui. Mấy cô mỹ nữ ngã ngớn với mấy thầy. Cô thì ngồi trong lòng người này, cô thì giữa bắp vế người kia. Khi thì cô này ca ngâm, lúc thì cô nọ hút thuốc. Rõ ràng một trận lả lơi không có lễ nghĩa, không có ngôi thứ chi hết.
Cô là cô xinh quá.
Đi đây nè, qua đây chơi với qua nè, lát qua thử cho.
Nhớ quá, nhớ chết luôn à.
Kẻ đời người hát, đầu này giỡn, đầu kia cười. Thầy Phát ngồi ngẩn ngơ, thở nay chưa từng nghe những tiếng thô tục, chưa từng thấy cái cảnh bất nhã dường ấy, nên thầy hổ thẹn không biết chừng nào. Ban đầu, mỗi người đều mắc lo vui chơi phần mình, nên không để ý đến người khác. Cách một hồi lâu, thầy Ký Huy dòm thấy thầy Nhất Phát ngồi ngoài xa, không can thiệp đến cuộc ngã ngớn của mấy cô mỹ nữ, thì thầy kêu mà nói rằng:
Thầy Nhất, vô đây mà, mắc cỡ cái gì? Làm trai phải cứng cỏi, chứ sao lại ngồi chiêm bỉm như con gái nhà giàu vậy? Vô đây!
Thầy Phát khoát tay lắc đầu, không chịu vô. Thầy Ký Huy bèn kêu cô áo tím mà nói rằng:
Cô Hai, cô ra mời thầy giáo Nhất vô đây chơi chứ. Thầy giận cô không chào thầy, nên nãy giờ ở ngoài đó đã. Cô phải ra xin lỗi rồi mời thầy vô.
Cô áo tím ngó thầy Phát mà cười, rồi bò ra ngoài, ngồi dựa bên thầy, tay choàng qua cổ thầy, mặt kề gần mặt thầy, thủng thẳng nói rằng:
Mình giận tôi hay sao? Nè, hôn một cái cho hết giận nè.
Thầy Phát mắc cỡ quá, không kiếm được một lời chi mà đáp, chỉ dây mặt chỗ khác và gỡ tay cô nọ. Ai nấy cười rộ, làm cho thầy càng mắc cỡ hơn nữa. Thầy dây thép bèn nói rằng:
Cô phải hung thầy mà xin lỗi, chứ sao cô lại biểu thầy hung cô?
Cô nọ nghe lời, bèn ôm đầu thầy Nhất mà hung nghe một cái chục.
Né!
Cả ghe đều vỗ tay. Thầy Phát mắc cỡ quá, nên xô cô nọ một cái rất mạnh, làm cho cô té nằm lên mình thầy Nhì Hạp. Thầy Ký Huy thấy bộ thầy Phát giận thì nói rằng:
Thầy Nhất, cuộc này là cuộc mình bày ra đặng vui chơi, anh em ai cũng vui hết hãy, sao thầy không vui mà hình như thầy giận vậy?
Thầy thích chơi như vậy tự nhiên thầy vui, tôi không thích tôi vui sao được?
Thầy nói lạ quá, người ta thường nói rằng á, Nhất chơi tiền, Nhì dẫn tiền, chơi tiền là vui đệ nhất, sao thầy lại không thích? Đâu, thầy cắt nghĩa cho tôi nghe thử coi.
Tại ý tôi không thích, có chi đâu mà cắt nghĩa.
Tôi không hiểu được, thầy không thích, sao thầy lại đi đây?
Anh em rủ quá, nên tôi dĩ tình mà đi. Tôi nói thiệt, hồi tôi đi, tôi không về chơi như vậy. Chứ phải tôi biết trước, thì chắc tôi không đi.
Bộ thầy sửa soạn cưới vợ hay sao, mà thầy sợ mang tiếng?
Không, việc cưới vợ tôi chưa tính.
Vậy chứ sao thầy làm như không chịu chơi cái gì hết? Thầy Nhất nè, thầy là anh em, nên tôi phải tỏ thiệt cho thầy rõ. Ở đời người ta làm sao, mình phải làm theo vậy mới thuận cảnh, coi mới vui. Chứ mình làm khác người ta thì khó coi lắm, mà lại trái nhân tình. Thầy xét lại đó mà coi, đời này không phải là đời đạo đức hay là đời nhân nghĩa gì đâu. Đời này á là đời danh lợi, là đời kiếm tiền. Từ lớn chí nhỏ, từ sang chí hèn, thải đều tranh đua với nhau mà làm cho có tiền. Không kể cách làm đó hiệp nhân nghĩa hay không hiệp, hễ có tiền rồi á thì lo mua cái danh. Không cần xét cái danh ấy là trong hay đục. Bọn mình đây sanh nhầm cái đời như vậy thì mình phải cư xử theo cái đời ấy. Chứ mình tập theo tánh tình người đời khác thì thành ra mình trái đời, mình có chơi với ai được. Thầy không hay á, chứ thầy đổi lại mới mấy tháng nay mà họ dị nghị thầy nhiều lắm. Nếu thầy không tin á, thầy hỏi hết thảy anh em đây coi có phải vậy hay không.
Tôi có nói động tới ai, tôi có làm mất lòng ai đâu mà họ dị nghị.
Phải, thầy không nói động tới ai, thầy không làm mất lòng ai, nhưng mà thầy cư xử theo người đời xưa quá. Thiên hạ họ coi không hạp mắt họ, nên họ đồn thầy nghiêm. Họ nói là thầy ở trên mây rớt xuống.
Tôi xét việc nào phải thì tôi làm, việc nào không phải thì tôi tránh. Ai muốn đồn thế nào thì tùy ý họ. Những lời khen chê của thiên hạ không làm cho tôi nóng hay lạnh là được.
Vì tôi thương thầy lắm nên tôi phải nói cho cạn lời. Ở đời thầy nói như vậy sao được. Thầy không cần thiên hạ, ví như thiên hạ cũng không cần thầy. Họ tẩy chay thầy rồi thầy chơi với ai? Thầy nói theo sách quá như vậy không được đâu. Cái luân lý trong sách khác, cái luân lý ở đời khác. Ở đời á, mình phải theo thời. Tối thứ bảy, anh em thường tụ hội đánh bài chơi. Thầy không chịu đánh, anh em không vui rồi. Bữa đám giỗ nhà hương sư á, thầy trốn về trước không chịu chơi với người ta. Cái đó người ta cũng không vui nữa. Đến bữa nay đây, là bữa chúng ta hiệp nhau bài cuộc đặng chơi với nhau, mà thầy cũng gian lơn. Tôi chắc hết thảy anh em dưới ghe đây á, chẳng có ai mà chẳng buồn á.
Ba cô mỹ nữ vỗ tay và nói lớn rằng:
Thầy khí đích cô hay quá.
Mấy thầy nãy giờ nín khe mà nghe thầy ký giảng dụ thầy Nhất về cách ở đời. Thấy bộ thầy Nhất quạo, lại cũng không chắc bên nào phải, bên nào quấy, nên không dám xen vô mà cãi lẽ. Đến chừng nghe ba cô mỹ nữ vỗ tay, thì phần nhiều lại bắt chước vỗ tay theo. Không hiểu ý họ cầu vui, hay là họ cho cái lý thuyết của thầy ký là chánh đáng. Thầy Nhất Phát đã bất bình cái cuộc chơi lả lơi, mà đến chừng nghe vỗ tay, thầy chắc cả thuyền đều hiệp ý mà cho những lời khuyên vô đạo của thầy ký quy là phải. Còn cho cái cử chỉ chánh trực của thầy là quấy, nên thầy càng thêm tức giận, muốn biểu ghé ghe lại đặng thầy nhảy lên ruộng kiếm đường mà về. Nhưng thầy nghĩ lại, nếu làm như vậy thì khiếm nhã quá. Thầy giả lả gượng cười mà nói rằng:
Thầy ký lớn tuổi hơn tôi, thầy lịch duyệt đường đời hơn tôi. Nếu thầy chỉ bảo dùm cho tôi, thiệt tôi cảm tình thầy lắm. Nhưng mà tôi xin lỗi thầy cho tôi cãi lại ít lời. Luân lý là luân lý, giàu ở đời nào, giàu ở nước nào cũng vậy, không có thể dời đổi được. Theo lời thầy nói hồi nãy, thì cái đời lễ nghĩa, cái đời đạo đức đã qua mất lâu rồi. Cái đời hiện thời đây là đời danh lợi, là đời kiếm tiền. Mà thầy không có chê cái đời đã qua đó là đời quấy, không khen cái đời hiện tại đây là đời phải. Thế thì tôi chắc thầy cũng công nhận đời đạo đức là tốt, còn đời danh lợi là xấu. Nếu thầy biết đời này không tốt, mà sao thầy còn dám sướng lên mà khuyên tôi phải tập tánh tình cư xử theo đời này? Có lẽ thầy cũng rõ biết, con người giàu ở đời nào cũng vậy, hễ tới lúc đủ trí khôn thì sự phải với sự quấy tràn ràng trước mặt, chẳng khác nào người đi đường đi tới ngã ba, trong trí bối rối không biết phải đi ngã nào. Sự giáo dục là một phương trước đặt ra để chỉ đường phải cho thiên hạ đi, để chỉ nẻo quấy cho thiên hạ tránh. Anh em chúng ta đây là bọn có giáo dục ít nhiều, rồi chúng ta sanh nhầm đời danh lợi, thiên hạ đều kéo nhau đi vào đường quấy. Bổn phận chúng ta phải lo kéo họ lại mà chỉ đường phải cho họ đi. Sao thầy lại lập cái thuyết suối thiên hạ sanh đời danh lợi đi vào đường quấy hết thảy? Rõ ràng cái thuyết của thầy không chánh đáng, không thể làm cho tôi cảm phục được.
Thầy Ký Huy cười xòa mà đáp rằng:
Dưới bóng trăng thanh kề vai mỹ nữ, mà thầy dạy anh em học luân lý thì không hiệp thời đâu. Thôi, để bữa nào rảnh rỗi chúng ta sẽ bình luận việc đó lại. Bây giờ để lo chơi cho vui, kẻo mất hay giờ.
Thầy nói dứt lời liền ôm cô áo đen mà nựng. Cuộc lẳng lơ tiếp theo nữa ra cho tới mặt bắc, rồi bận trở về cũng vậy. Thầy Nhất Phát cũng vẫn ngồi ngoài xa, song không ai dám xúi chọc ghẹo đến thầy nữa.